Việt Nam nói công dân Trung Quốc nhiễm virus corona đã khỏi bệnh. Bộ Y tế hôm 28 tháng 1 cho biết rằng một trong hai bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm chủng virus corona mới đã khỏi bệnh, nhưng vẫn bị cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch như chống giặc. Thông báo trên được đưa ra 5 ngày sau khi Việt Nam xác nhận hai ca nhiễm virus corona đầu tiên ở trong nước là cho con người Trung Quốc tới từ tỉnh Vũ Hán, tâm điểm của đại dịch, hiện đã là 107 người tử vong và hơn 4.500 ca nhiễm. Bộ Y tế Việt Nam cho hay, bệnh nhân 28 tuổi hiện tỉnh, tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, hết sốt hơn 4 ngày và đã được xét nghiệm âm tính lần 3 với virus corona hôm 27 tháng 1. Trong khi đó, người cha 64 tuổi vẫn dương tính với virus corona và hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm lần 4 hôm 28 tháng 1. Trong một diễn biến mới nhất ở Việt Nam liên quan tới virus gây chết người đang gây lo ngại toàn cầu, một công dân 10 tuổi người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona đã bị cách ly và đang được điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội. Bộ Y tế Việt Nam cho biết bệnh nhân này là thành viên trong đoàn khách du lịch Trung Quốc đang trên đường di chuyển từ Hạ Long, Quảng Ninh về Hà Nội thì xuất hiện tình trạng suy hô hấp nặng, tổn thương phổi. Hiện chưa rõ các thành viên còn lại của tour du lịch này đang ở đâu và họ có triệu chứng của virus corona hay không. Theo chính quyền trong nước, tính tới tối ngày 28 tháng 1, 39 trường hợp nghi nhiễm chủng virus corona mới tiếp tục bị cách ly để không lây lan ra cộng đồng. Ngoài ra, Bộ Y tế Việt Nam nói rằng 56 trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm virus gây chết người cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 27 tháng 1, trong cuộc họp bàn về việc đối phó với virus corona, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và chống dịch như chống giặc. Ông Phúc được dẫn lời nói rằng các bộ ngành địa phương không được chủ quan, phải đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Một ngày sau cuộc họp trên, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã ký ban hành một chỉ thị, trong đó yêu cầu thành lập đội phản ứng nhanh với thành viên là lãnh đạo nhiều bộ ngành để phòng chống virus corona. Trong phần yêu cầu đối với Bộ Quốc phòng, ông Phúc yêu cầu bộ này chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn lối mở với Trung Quốc và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại tại các cửa khẩu khác, cũng như chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng. Tin cho hay, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã bắt đầu việc phát triển vaccine ngăn ngừa chủng virus corona mới, và theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, việc thử nghiệm trên người có thể được tiến hành trong vòng 3 tháng tới.
Mục tiêu của Việt Nam trong năm nay sẽ đón thêm nhiều du khách quốc tế hơn năm ngoái đang có nguy cơ không đạt được vì nhiều đoàn tour bị hủy do những mối quan ngại về virus corona lây truyền. Giám đốc một công ty du lịch lớn nói với VOA, tính đến hôm 28 tháng 1, dịch viêm phổi do virus corona gây ra có nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã làm 106 người chết và 4.600 người lây nhiễm. Mặc dù đại đa số các ca là ở Trung Quốc, song 15 nước khác cũng đang phải cách ly theo dõi hoặc điều trị nhiều ca. Riêng Việt Nam hiện có 27 trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm theo trang Facebook chính thức của chính phủ. Cả hai chính phủ Việt Nam lẫn Trung Quốc đều đã ban hành các lệnh cấm bay và cấm công dân rời khỏi hoặc đi tới các vùng có dịch, đặc biệt là thành phố tâm dịch Vũ Hán. Đây là những động thái mà hai nước tiến hành để bảo vệ công dân của mình, cũng như ngăn không cho dịch bệnh lan rộng hơn nữa. Nhận xét về những mất mát mà ngành du lịch Việt Nam đang phải gánh chịu từ tình hình hiện nay, ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty du lịch Lửa Việt, nói với VOA.
Nó tác động rất là mạnh đến ngành du lịch, có thể gọi là một quả bom tấn về thiệt hại. Thứ nhất là mùa Tết là những mùa cao điểm mà khách ao bao, khách Việt Nam đi ra nước ngoài, trong đó có thị trường Trung Quốc, thì tất cả thị trường Trung Quốc đều bị ngưng hết và lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam cũng ngưng.
Tuy ngành du lịch Việt Nam đang chịu thiệt hại nhãn tiền, song ông Mỹ đánh giá cao động thái tích cực chủ động của Trung Quốc khi ngăn công dân của nước họ xuất ngoại. Giám đốc hãng Lửa Việt lưu ý rằng du khách Trung Quốc là một thành phần quan trọng khi họ luôn chiếm con số áp đảo lên tới 5 triệu trong tổng cộng 18,5 triệu du khách nước ngoài đến Việt Nam năm 2019. Cuối năm ngoái, Tổng cục Du lịch đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Song trong bối cảnh hiện tại, ông Mỹ, giám đốc của Lửa Việt, đưa ra nhận định rằng dịch bệnh do coronavirus gây ra chắc chắn ảnh hưởng đến khả năng đạt mục tiêu đề ra. Theo trang Facebook Thông tin Chính phủ, nhà chức trách Việt Nam thông báo trước mắt tạm thời không cấp thị thực du lịch, bao gồm cả thị thực điện tử, thị thực thông thường và thị thực cửa khẩu cho khách Trung Quốc đến từ khu vực có dịch bệnh, trừ trường hợp khẩn cấp. Đối với cư dân khu vực biên giới thông thường qua các đường mòn lối mở, trang thông tin chính phủ nói các cơ quan chính quyền địa phương có nhiệm vụ tăng cường biện pháp tuyên truyền thuyết phục cư dân biên giới, tạm thời hạn chế các hoạt động giao lưu qua lại biên giới trong thời gian này. Cấp ủy chính quyền địa phương sẽ xem xét tạm dừng hoặc đóng các cửa khẩu biên giới tùy vào diễn biến tình hình thực tế của địa phương theo quy chế quản lý biên giới hiện hành, trang thông tin chính phủ phát đi thông điệp hôm 28 tháng 1. Trong những ngày qua, nhiều người Việt sử dụng mạng xã hội để giục chính phủ đóng cửa biên giới. Bình luận về lời kêu gọi này, ông Nguyễn Văn Mỹ nói với VOA.
Cái điều đó rất đáng nếu nhà nước thấy độ lây lan nguy hiểm của nó. Chúng ta chấp nhận những thiệt hại về kinh tế để đảm bảo cái mạng sống. Bởi vì khi mà chúng ta thoải mái cái chuyện mà cho khách từ vùng bình họ qua, thì có khi chúng ta thu được ít tiền về du lịch, về dịch vụ, nhưng mà cái hiệu quả về những cái về sức khỏe, về tính mạng thì nó ghê gớm lắm.
Ông Mỹ gọi việc đóng cửa biên giới là hành động phòng vệ trong hoàn cảnh bất khả kháng. Tuy nhiên, ông nói thêm đây chỉ là suy nghĩ cá nhân và đóng cửa hay không là quyết định của nhà chức trách sau khi suy xét cân nhắc dựa trên những thông tin đầy đủ về tình hình. Theo các hãng tin quốc tế, đến nay, Mông Cổ, Nga và Triều Tiên đã đóng cửa toàn bộ hoặc một phần biên giới đối với Trung Quốc. Trong khi đó, Malaysia, nước không có biên giới trên bộ với quốc gia hơn 1,4 tỷ dân, ra thông báo không cho nhập cảnh người Trung Quốc đến từ tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán đang là tâm dịch. Lúc này, theo tìm hiểu của VOA, vẫn còn hàng chục ngàn du khách Trung Quốc có mặt ở Việt Nam sau khi 218 du khách đến từ Vũ Hán đã được hồi hương hôm 27 tháng 1. VOA quan sát thấy một số khách sạn cơ sở dịch vụ du lịch ở Việt Nam lo ngại và treo biển không đón tiếp khách Trung Quốc, gây ra những phản ứng trái chiều nhau. Vụ việc đình đám nhất là từ hôm 30 Tết tức 24 tháng 1 đến nay, khách sạn Riverside ở Đà Nẵng có thông báo bằng tiếng Việt, Trung và Anh ở cửa, viết rằng họ không đón khách Trung Quốc. Đại diện chính quyền Đà Nẵng gồm người của Sở Du lịch và Công an nhiều lần đến đề nghị khách sạn gỡ thông báo để tránh ảnh hưởng đến an ninh du lịch và đối ngoại của thành phố, nhưng chủ khách sạn ông Phạm Thanh không đồng ý. Việc làm của ông Thanh được rất nhiều người sử dụng mạng xã hội ủng hộ chia sẻ. Ngược lại, các đại diện của nhà chức trách Đà Nẵng phải chịu những lời chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Theo trang thông tin chính phủ, nhà chức trách cấp nhà nước hôm 28 tháng 1 nhận định dịch virus corona ở Việt Nam đang được kiểm soát tốt và tình huống dịch ở Việt Nam đang ở cấp độ 1 là có ca bệnh xâm nhập. Mặc dù vậy, xét đến tình hình dịch ở nước láng giềng Trung Quốc đang diễn biến phức tạp hơn, Phó Thủ tướng Việt Nam ông Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế phải tính đến tình huống xấu hơn là có hàng ngàn người bị nhiễm.
IFC cấp tín dụng xanh cho Việt Nam. Một bộ phận của nhóm ngân hàng thế giới vừa ký hợp đồng cấp tín dụng xanh đầu tiên cho một ngân hàng Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề môi trường ở quốc gia có tỷ lệ phát thải cao nhất thế giới. Việt Nam có nền kinh tế đạt tăng trưởng nhanh nhưng ô nhiễm môi trường cũng tăng nhanh. Gói vay trị giá 212,5 triệu đô la cấp cho ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng gọi tắt là VP Bank được công bố trong tháng này theo nguyên tắc cho vay xanh. Một bộ hướng dẫn quốc tế tự nguyện để cấp vốn vay cho các dự án thân thiện với môi trường, chẳng hạn như các dự án phát triển năng lượng mặt trời hoặc đa dạng sinh học. Giải thích về khoản tín dụng xanh này, công ty tài chính quốc tế gọi tắt là IFC của nhóm ngân hàng thế giới cho biết Việt Nam là một trong những nước có cường độ carbon cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chỉ sau Trung Quốc và Mông Cổ. Cường độ carbon đo lường lượng carbon dioxide mà một quốc gia thải ra trên mỗi đô la tổng sản phẩm quốc nội, tức GDP, mà quốc gia đó tạo ra. Nói cách khác, nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ phát thải khí nhà kính quá cao, và IFC hy vọng các khoản vay xanh như thế này có thể giúp giảm các chất gây ô nhiễm. Bà Rosie Hanan, giám đốc tài chính của IFC về châu Á-Thái Bình Dương, nói điều này đáp ứng mục tiêu chiến lược cung cấp các giải pháp tài chính cho sáng kiến thông minh về khí hậu nhằm khuyến khích phát triển bền vững kết hợp với bảo vệ môi trường ở các thị trường mới nổi có tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính như Việt Nam. Bà nói rằng các nhà đầu tư rất quan tâm đến việc cấp vốn kết hợp với việc giúp cho nước đó đối phó với biến đổi khí hậu. Quốc gia Đông Nam Á này là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới hiện nay. Nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng đó đang gây lo lắng về tác động xấu đối với môi trường. Người dân Việt Nam đang ngày càng lo lắng về tất cả mọi thứ, từ rác thải nhựa đang tràn xuống biển đến các hóa chất độc hại có thể gây ô nhiễm nguồn cung cấp thực phẩm và nước. Bà Khanna cho biết Việt Nam có nhiều tiềm năng để giảm khí thải nhà kính, nhưng lý do mà Việt Nam có mức phát thải quá cao như vậy là vì nước này đang sản xuất điện bằng than đá ngày càng tăng. Đó là nguồn năng lượng bẩn nhất. VPBank cho biết sẽ sử dụng khoản vay xanh này để đầu tư vào các giải pháp thay thế. VPBank nói trong một thông cáo báo chí, đây cũng là cơ hội giúp VPBank có những đóng góp tích cực với định hướng quốc gia bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp đầu tư và các dự án thân thiện với môi trường như là phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, sử dụng năng lượng hiệu quả, xây dựng các tòa nhà xanh, giao thông xanh, xử lý và quản lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. IFC cũng hợp tác với các doanh nghiệp để hỗ trợ tài chính xanh ở các quốc gia đang phát triển như Costa Rica, Ai Cập, Ấn Độ, Mexico và Ukraine. IFC cho biết các khoản tín dụng xanh cho Việt Nam có thể sẽ được sử dụng cho cơ sở hạ tầng xanh, ngoài các dự án năng lượng, đặc biệt liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa. VPBank cũng cam kết thiết lập một hệ thống quản lý để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khoản vay xanh. Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu về tỷ lệ tiết kiệm. Tiền tiết kiệm do người dân Việt Nam dành dụm đang đạt mức kỷ lục mới, nhưng giới quan sát không đồng quan điểm về liệu tiết kiệm quá nhiều là dấu hiệu tốt hay xấu. Kết quả, một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Nelson thực hiện vào tháng trước kết luận rằng Việt Nam là một trong những nước mà người tiêu dùng thích tiết kiệm tiền nhất thế giới. Theo kết quả này, tới 69% người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát nói họ dùng tiền nhàn rỗi vào mục đích tiết kiệm so với 68% ở Hồng Kông, 66% ở Trung Quốc và 62% tại Indonesia. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam ngày càng giàu có hơn và do đó người dân tiết kiệm nhiều hơn theo một xu hướng toàn cầu. Mặc dù tiền tiết kiệm có vẻ là điều tốt cho các cá nhân, giới quan sát như chiến lược gia của Deutsche Bank, Binky Chatha và cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke bày tỏ lo lắng rằng kinh tế thế giới đang đối mặt với tình trạng thặng dư tiền tiết kiệm. Điều đó có thể bóp méo môi trường đầu tư và dẫn đến lãi suất âm, có nghĩa là người về hưu phải trả tiền để gửi tiền tiết kiệm của họ tại ngân hàng. Bong bóng tài sản. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, tiết kiệm dư thừa đã đẩy thị trường chứng khoán lên các mức cao kỷ lục, mà các nhà phân tích khuyến cáo có thể đang tiến gần tới hiện tượng bong bóng tài sản, tương tự như tại Việt Nam. Tiền tiết kiệm vượt mức cũng tạo ra bong bóng tài sản, đặc biệt là trong các lĩnh vực bất động sản. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, nhưng các chuyên gia không đồng thuận với nhau về cách diễn giải sự giàu có mà Việt Nam đang tạo ra. Một mặt có thể vì thiếu cơ hội đầu tư sản xuất cho nên người tiêu dùng đổ tiền đầu tư vào bất động sản hạng sang, có nguy cơ dẫn tới bong bóng tài sản, theo nghiên cứu của Oxford Analytica. Mặt khác, khả năng dành dụm nhiều tiền là một dấu hiệu tích cực từ người tiêu dùng, theo hãng nghiên cứu Nelson Việt Nam. Ngày càng có nhiều người cảm thấy tự tin về tương lai của mình hơn, nhưng bất chấp việc làm được bảo đảm hơn, họ vẫn tiết kiệm nhiều hơn để phòng bất trắc thay vì chi tiêu hôm nay, theo giám đốc điều hành Nelson Việt Nam, Louise Hawley. Bà nói, điều đó thể hiện thái độ lạc quan về tương lai, dấu hiệu của sự lo lắng. Mặt khác, tỷ lệ tiết kiệm cao cũng có thể được hiểu là một dấu hiệu lo lắng vì mọi người lo họ sẽ cần nhiều tiền khi nghỉ hưu. Một nhà bình luận viết trên báo Thanh Niên, một trong những lý do chính khiến người Việt Nam phải lo tiết kiệm là vì không có mạng lưới an sinh xã hội. Tỷ lệ tiết kiệm quá cao không phải là một vấn đề riêng cho Việt Nam. Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke nói rằng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đã kiếm được nhiều tiền do xuất khẩu tới mức góp phần dẫn tới tình trạng tiền tiết kiệm quá dư thừa trên toàn cầu. Gần đây, Việt Nam cũng trở thành một trong những xuất khẩu lớn dẫn tới thặng dư cán cân vãng lai. Điều này có những hệ lụy đối với phần còn lại của thế giới. Như Trung Quốc, Việt Nam cũng sử dụng thặng dư tiết kiệm để mua trái phiếu của Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng Hoa Kỳ ngày càng mắc nợ các nước ngoài nhiều hơn. Nhu cầu cao đối với trái phiếu Mỹ cũng là một lý do khiến Hoa Kỳ không phải trả tiền lãi cao cho trái phiếu, làm giảm lãi suất. Việt Nam cũng sử dụng số tiền thặng dư có được để mua ngoại tệ, đặc biệt là đô la Mỹ. Trong một báo cáo công bố trong tháng này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ than phiền rằng điều này giúp tăng giá trị của đồng đô la Mỹ và làm giảm giá trị tiền đồng Việt Nam, khiến hàng xuất khẩu của Việt Nam càng rẻ hơn vào thời điểm khi chính quyền Tổng thống Trump muốn người tiêu dùng Mỹ bớt mua hàng hóa Việt Nam. Theo phúc trình của công ty Nelson, Việt Nam nên bớt can thiệp vào nền kinh tế để cho tỷ giá hối đoái thay đổi theo các nguyên tắc kinh tế cơ bản. Tuy vậy, CEO của Nelson Việt Nam, Louise Hawley, nói tại Việt Nam có lý do để lạc quan. Cuộc khảo sát vào tháng trước cho thấy mức độ tin cậy của người tiêu dùng Việt Nam được xếp vào hạng cao nhất thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Philippines. Trong số những người Việt Nam được khảo sát, 77% cho biết họ cảm thấy an toàn, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cao hơn so với kết quả khảo sát trong quý trước.